Chương 227. Không phục, vậy thì toàn bộ giết. Chương 227 không phục, vậy thì toàn bộ giết. Trần Thanh cũng sẽ không chậm trễ, dự định tốc chiến tốc thắng, Thanh Mãng đã triệt để chết, không sai biệt lắm là bị đồng bạn của hắn đánh chết. Cái này dù sao cũng là sinh tử chi chiến, cho dù bọn hắn ra tay bảo thủ, nhưng cũng không chịu nổi Trần Thanh âm hiểm, rất nhiều công kích đều rơi vào Thanh Mãng trên thân, sống sờ sờ đem hắn đánh chết. Trần Thanh đem Thanh Mãng thi thể thu vào trong vòng tay chứa đồ, tiếp đó ra tay toàn lực, tựa như một tôn chiến thần hoành không anh. Kim sắc quyền ấn giống như là một tòa thần sơn, hoành không chấn áp xuống, đem bên trong một cái thanh niên tóc đỏ cơ thể trực tiếp đánh nổ, hóa thành xương máu. Dương Thanh một cái tay khác hướng về phía xương máu hút một cái, trong nháy mắt đem tất cả xương máu tụ lại thành một đoàn, tạo thành một quả lớn chừng quả đấm hạt châu màu đỏ ngòm, tiếp đó đem hạt châu màu đỏ ngòm thu thập lại, tiến vào trong vòng tay chứa đồ. Lúc này ở đây nhiều người như vậy, hắn tự nhiên không thể thi triển thôn vệ chi lực, bằng không thân phận sẽ bại lộ. Nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha những thứ này huyết nục, cái này dù sao cũng là cổ yêu dòng dõi, huyết mạch cực kỳ cường đại, có thể để trong cơ thể mình khiếu huyết thần hóa mấy quả. Trần Thanh bước ra một bước, vượt ngang hư không, toàn thân kim quang tràn ngập, như Phật đà hàng thế, một quyền oanh sát ra ngoài, một cái tóc vàng thanh niên bị hắn tại chỗ đánh nổ, hóa thành mưa máu, sau đó bị Trần Thanh đem tất cả xương máu tụ tập, ngưng tụ thành một quả huyết châu. Đúng lúc này, xung quanh có 5, 6 người thanh niên, đồng thời hướng về Trần Thanh công sát tới, vô tận thần lực hóa thành một mảnh hải dương, sôi trào mãnh liệt, mênh mông uy áp chấn động cả tòa phế thành, làm cho tất cả mọi người cũng là run rẩy một hồi. Mà Trần Thanh nhưng từ biến mất tại chỗ xuất hiện ở trong cao không, sau đó trực tiếp một quyền đánh kích xuống, không khác biệt công kích, đánh về phía tất cả mọi người. Màu vàng quyền ấn hoành không, phản phất một tòa thái cổ thần sơn vượt qua không gian mà đến, hướng về cái kia 6 cái thanh niên chấn áp xuống. Hư không chấn động, kinh khủng thần uy giống như là thiên uy hoành. Mặt đất nổ tung, bị vênh ra một cái vô cùng hố sâu to lớn. 2 cái thanh niên bị tại chỗ đánh nổ, bùn máu cùng bụi đất hỗn hợp lại cùng nhau. Mặt khác 4 cái thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Trần Thanh bước ra một bước, đuổi kịp trong đó một cái. Người kia cảm ứng được Trần Thanh đuổi theo, trong nháy mắt linh hồn rẽ run, không nói hai lời, quay người chính là một quyền, ngập trời quyền thế khắp lấy thần quang, đánh hư không run rẩy. Nhưng mà, một quyền này lại đứng tại Trần Thanh trước người một tấc, cũng không còn cách nào đi tới nửa phần. Trần Thanh quyền ấn cũng ở đây cái thời điểm hành đến, không gì sánh kịp, không cách nào ngăn cản Thanh. Thanh niên bị trực tiếp đánh nổ, sau đó bị tụ lại thành một quả huyết châu. Sau đó, Trần Thanh hướng về 3 người khác truy sát tới, toàn thân tràn ngập kim sắc thần quang, bay ngang qua bầu trời, giống như là thần minh đặc không, hành tẩu ở trong hư không, vẹn vẹn một bước liền đuổi kịp một người khác, một quyền đem hắn đánh nổ. Trần Thanh cũng bởi vậy lần nữa lấy được một quả huyết châu. Còn lại 2 người bị sợ đến cơ thể cũng là run rẩy, liều mạng chạy trốn, lại tại lúc này, Tiễn Quân để ngang trước người bọn họ, ngăn cản bọn hắn đường đi tự tìm cái chết. Hai người giận dữ, lúc này ai dám ngăn cản tại trước mặt bọn họ, chính là hành động tìm chết. Một người trong đó tay làm cho một cây thanh lân trường thương, trực tiếp bắn một phát đánh giết tới điểm thanh sắc quang mang nở rộ, sau đó cả vùng không gian giống như là nổ tung. Tiễn Quân vẹn vẹn một kiếm đưa ra, một đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả năng lượng cùng thần quang trực tiếp tách ra. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang giống như xuyên qua hư không đồng dạng, trong nháy mắt xuyên thấu thanh niên kia đầu. Trong tay thanh niên thanh lân trường thương hướng về phía dưới rơi xuống. Đúng lúc này, Trần Thanh cũng đã giết tới đây, một bả nhấc lên thanh niên trường thương, hướng về phía đã trốn xa người cuối cùng bắn một phát xuyên thủng qua đi. Thương còn chưa đến, một điểm thanh sắc quang mang lại giống như xuyên thấu không gian, đem thanh niên cơ thể xuyên thủng. Sau đó thanh lân trường thương giống như một đầu thanh sắc đại long, hoành không mà tới, đem thanh niên cơ thể trực tiếp vênh bạo. Xương máu bị Trần Thanh tụ lại, lần nữa ngưng kết thành một quả huyết châu. Trần Thanh cầm trong tay trường thương huyền lập vào hư không phía trên, ánh mắt bén nhế, tựa như ma thần. Toàn bộ phế thành đều yên tĩnh trở lại, mọi người nhìn về phía Dương Thanh ánh mắt trong nháy mắt nhiều một tia cảnh giác cùng đề phòng. Cái này ngoan nhân đến cùng là ai? Đây cũng quá nguy tiên, Vạn Thọ Thần Sơn người nói giết liền giết. Vạn Thọ Thần Sơn những cái kia cổ yêu, không có chỗ nào mà không phải là thái cổ hung thú, đám thanh niên này chính là những cái kia thái cổ hung thú dòng dõi, cái này cũng dám giết, đây tuyệt đối là kẻ hung hãn a. Tại sao ta cảm giác gia hỏa này mới thật sự là hình người thái cổ hung thú? Những thứ này cũng không phải Vạn Thọ Thần Sơn chân chính cổ yêu huyết mạch, Vạn Thú Thần Sơn đang thiên tiêu cùng cổ yêu huyết mạch cũng không tại ở đây, bọn hắn có lẽ từ khác thông đạo tiến nhập phế thành. Không ít người đều đang nhỏ giọng bàn luận. Dù vậy, nhưng cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này ngoan nhân đã có thể được xem hạt giống cấp bậc tồn tại, sau cùng cơ duyên tranh đoạt có thể có thứ nhất phần đi thôi, cổ huynh, di tích có lẽ liền muốn mở ra, sớm một chút đi qua, sớm một chút chiếm tiên cơ. Tiễn Quân chủ động mở miệng, sau đó cùng Trần Thanh cùng một chỗ rời đi. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, trong khoảnh khắc liền biến mất ở phế thành bên ngoài phần cuối. Cái kia thất thải thần tức nhìn chằm chằm hai người đi xa bóng lưng, mở miệng nói ra, người này là nhân tộc tiên tiêu, sẽ là một tên kình địch. Người chung quanh nghe vậy toàn bộ đều kinh ngạc không thôi, có thể để cho thất thải thần tức coi là kình địch tồn tại, có thể thấy được người này khủng bố đến mức nào. Trong đám người một cái thanh niên áo tím, nhìn chằm chằm hai người rời đi chỗ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hung ác nham hiểm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Yến Quân tùy ý kết giao một thanh niên, càng là một cái khủng bố như thế thiên tiêu. Hai người này tổ hợp sẽ là Triệu Thị đại địch, cũng là lần này cơ duyên tranh đoạt kình địch. Hắn cũng rời đi chiến trường, đi tới phía lạ đất phỉ a một góc khác, nơi này có không thiếu hoàn hảo phòng xá, trong đó một chút phòng xá đã bị dọn dẹp ra tới, có người vào ở trong đó. Hắn tiến nhập một gian trong đó trong phòng đã có rất nhiều người. Tiêu Dực đống nhiên ngay tại trong đó, còn có một số khí tức tồn tại hết sức khủng bố, mỗi một cái cũng là thiên kiêu hạng người. Có thể đi vào trong di tích tu vi thấp nhất cũng là thần hỏa cảnh giới. Thiên thiên căn bản không có tư cách đi vào. Cái này một số người tất cả đều là Triệu Vương phủ cùng với Bạch gia tử đệ, cơ hồ cũng là hai tộc thiên kiêu. Lần này di tích mở ra, hai tộc thiên kiêu cơ hồ toàn bộ tiến nhập bên trong. Bọn hắn rất nhanh liền tụ hợp lại với nhau, tạo thành một cỗ cường đại sức mạnh treo thưởng tin tức đã thả ra, chỉ cần cái kia ma tăng cùng kiếm ma tiến nhập trong di tích, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, nửa bước khó đi. Lúc này, thanh niên mặc áo tím kia mở miệng chiến đấu mới vừa rồi, các ngươi đã cảm nhận được à, ta hoài nghi cái kia họ cổ người có thể chính là kiếm ma. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, ngươi thế nhưng là có phát hiện gì? Tiêu Dực trực tiếp mở miệng hỏi. Thanh niên áo tím gật đầu. Phía trước tại vài trăm dặm bên ngoài, cái kia họ cổ giết một đầu hoàng kim sư tử, đem nướng ăn, vừa vặn Yến thị Yến quân xuất hiện, chủ động cùng kết thành liên minh. Ta từng mơ hồ nghe thấy cái kia họ cổ tự giới thiệu, giống như kêu cái gì tam táng, mà kiếm ma tựa hồ cũng gọi tam táng. Chương 227, các tộc thiên kiêu hội tụ. Chương 227 các tộc thiên kiêu hội tụ. Thanh niên mặc áo tím này tên gọi Triệu cho tới bây giờ, Triệu Vương phủ thế tử một trong. Tại trong Triệu Vương phủ, vô luận con vợ cả vẫn là con thứ, đều có thế tử danh phận. Xem như trường sinh gia tộc, trên một điểm này cùng phổ thông gia tộc cách làm là hoàn toàn không giống nhau. Phổ thông gia tộc, con thứ là không có danh phận. Người kia giết sư tử vàng thời điểm, từng dùng kiếm, có thể thấy được là cái cao thủ sử dụng kiếm, dùng kiếm lại gọi tam táng, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Triệu cho tới bây giờ lời ấy ngữ vừa ra, cả nhà đều lâm vào yên lặng. Hắn lời nói này chính xác không phải không có lý, đúng lúc này, Tiêu Dực mở miệng lần nữa, Triệu thế tử lời nói ngược lại là để tỉnh ta phía trước liền có một loại ngờ tới, kiếm ma cùng ma tăng, có thể là một người, bây giờ nghe Triệu huynh lời nói, ta càng chắc chắn. Ma tăng gọi Trần Thành, kiếm ma gọi Trần Tam Táng, hai người đều họ Trần, ta cẩn thận điều tra qua hai người xuất hiện thời gian, cùng với bọn hắn làm ở dưới cái kia mấy món đại sự thời gian, tiếp đó phát hiện một cái quy luật. Mỗi khi kiếm ma xuất hiện, ma tăng liền sẽ mai danh nhận tích, mà ma tăng xuất hiện thời điểm, kiếm ma đồng dạng sẽ mai danh nhận tích, hai người thủ pháp làm việc cùng phong cách cơ hồ không có sai biệt. Thiên hạ nào có trùng hợp như thế sự tình, nhiều trùng hợp vậy thì không gọi trùng hợp. Trải qua hắn cái này vừa phân tích, đám người trong nháy mắt phản ứng lại, giống như thể hồ quan đỉnh. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người liền ngã hít sâu một hơi. Nếu như kiếm ma cùng ma tăng là một người, vậy cái này cũng quá kinh khủng. Cái kia ma tăng tải cái gì tu, tại Đan Hà thành thời điểm cũng liền tiên thiên cảnh giới tu vi, tăng hết cỡ tiên thiên đệ tam cảnh giới thứ tư. Mà kiếm ma đâu, thần hỏa cảnh giới, từng chém giết qua thần hỏa đệ lục thất cảnh giới tồn tại. Nếu như hai người này là một người, theo lý thuyết cái kia ma tăng rất có thể tại ngắn ngủi này trong thời gian mấy tháng, liền từ tiên thiên cảnh giới thứ tư đột phá đến thần hỏa đệ lục thất cảnh giới. Loại này tốc độ đột phá cùng thiên tư là cực kỳ dọa người, hắn thiên phú dùng kinh thế hai tục để hình dung đều không đủ quá đáng. Nếu là dạng này, vậy thì quá kinh khủng, người này nhất định phải diệt trừ, bằng không, vô luận là đối với Triệu Vương phủ vẫn là Bạch gia tới nói, đều sẽ là tai họa ngập đầu. Nhất là làm hắn cùng Hạ Thận Doanh kết thành thông gia, cùng Hạ thị buộc chung một chỗ sau đó, cái kia đem càng là như hổ thêm cánh, lại không ngăn được hắn khả năng mặc kệ bọn hắn hai người có phải hay không một người, người này đều phải chết. Một người mặc màu trắng huyền y thanh niên mở miệng nói ra. Này thanh niên chính là Triệu Vương phủ đại thế tử, Triệu Trạch Hạo trong phòng cái này, một số người tất cả lấy hắn an toàn trên hết là xem truyền lệnh xuống, phàm hai ta tộc tiến vào di tích người, nhìn chằm chằm người này, một khi có cơ hội, không cần cố kỵ. Trần Thanh hai người rời đi phế thành sau đó, liền trực tiếp đi tới di tích chỗ càng sâu. Yến quân đối với trong này so Trần Thanh hiểu rõ càng nhiều. Dù sao Yến thị không chỉ một lần tiến vào ở trong đó, tích lũy xuống rất nhiều kinh nghiệm. Khu di tích này nói là một mảnh tàn phá cổ chiến trường, thực tế lại là lớn vô cùng phiến thế giới, thậm chí còn có một chút dân bản địa. Chút dân bản địa chủng tộc vô cùng kỳ lạ, cổ quái kỳ lạ, có thạch đầu nhân, danh xưng thạch tộc, còn có mẹ tô lô, danh xưng kim tộc người. Thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện thực vật, trong đó một khỏa đại thụ che trời, trên cây treo tất cả đều là thi thể, cơ thể khô cạn. Trần Thanh nếu như ở đây, phát giác nguy cơ, vẹn vẹn toát ra một tia sắc ý, liền bị đại thụ cảm ứng được, sợi rễ trực tiếp từ trong đất rút ra, hóa thành hai cái đùi, tiếp đó vắt chân lên, cổ lao nhanh, rất nhanh liền biến mất ở nơi xa. Cảnh tượng này, nhìn Trần Thanh cùng Yến Quân trợn mắt hốt hoồm. Mà lúc này, tại xa xôi mặt khác một tòa phế trong thành, rất cường đại tồn tại hội tụ ở đây. Trần Thanh không biết là, tiến vào cái này một mảnh thượng cổ di tích thông đạo cũng không chỉ một đầu, mà là có thật nhiều đầu. Tòa này phế thành trung gian đồng dạng có một tòa tế đàn. Những thứ này tế đàn vốn là cái kia vô thượng thần quốc truyền tống trận, thành cùng thành ở giữa có thể lẫn nhau truyền tống. Chỉ là rất nhiều truyền tống trận sớm đã hoang phế tại trong vô tận năm tháng. Cái này một tòa thành truyền tống trận coi như hoàn hảo, những thứ này người tiến vào tất cả đều bị truyền tống vào tòa này phế thành. Mà Trần Thanh bọn người chỗ tiến vào tòa kia phế thành truyền tống trận sớm đã hư hao, cái này cũng dẫn đến bọn hắn cũng không thể thành công truyền vào phế trong thành, mà là tại nửa đường liền ngã ra tới. Cái này một tòa phế trong thành hội tụ cực kỳ cường đại chủng loại, cơ hồ cũng là dị loại. Nghe nói nhân tộc lần này tiến vào không thiếu thiên kiêu. Vừa mới nhận được tin tức, đại hạ thần triều truyền tống trận bên kia, có vẻ như xuất hiện một cái họ Cổ ngâm nhân, giết không thiếu vạn thú thần sơn cổ yêu rồng roi. Một cái toàn thân khô cạn, giống như là gốc cây người giống vậy mở miệng nói ra. Người này chính là thụ nhân tộc, cũng là cây nhân tộc tiên kiêu vừa vặn, ta thiếu một nhân loại người hầu, đến lúc đó có thể đem hắn bắt tới phục dịch ta, nghe nói nhân loại cường giả tại phục dịch người phương diện này rất có một bộ. Mở miệng nói chuyện chính là một cái trên đầu mọc ra sừng thiếu nữ, trên mặt bao trùm lấy lân phiến ở chung quanh nàng đi theo một đám hộ vệ, đồng dạng mọc ra sừng thú, toàn thân đều bao trùm lấy lân phiến người hầu này ta trước tiên đặt trước, không cho phép tranh với ta, ta bây giờ một cái người hầu cũng không có, lần này tiến vào trong di tích cổ, chẳng những là vì tạo hóa, cũng là vì thu nhiều mấy cái nhân tộc thiên tiêu xem như người hầu. Như hồng trung tầm thường âm thanh vang lên, một đầu toàn thân trắng như tuyết lão hổ đi tới, hình thể khổng lồ, cực kỳ uy mãnh, trên thân tràn ngập thanh quang, tản ra nhiếp nhân tâm phách ba khí. Không thiếu sinh linh đều có chút kinh hãi, đầu này bạch hổ tản mát ra khí tức quá kinh khủng. Thậm chí có người nhìn ra bạch hổ tuổi tác còn rất nhỏ, lời thuyết minh đầu này bạch hổ còn tại tuổi nhỏ lúc kỳ. Cái này vẹn vẹn tuổi nhỏ lúc kỳ liền như thế cao minh, đủ để chứng minh huyết mạch tương đương tinh khiết, rất có thể là thượng cổ bạch hổ tộc hậu đại. Loại này thượng cổ để lại chủng tộc, thiên phú dị bẩm, huyết mạch cường đại, một khi trưởng thành, chính là tồn tại cực kỳ khủng bố, có thể so với cổ chi thánh nhân, có thể trời long đất lở ta cũng xem trọng người này, vừa vặn ta cũng thiếu một cái bộc nô, đến lúc đó đều bằng bản sự. Một đầu hoàng kim tượng thần mở miệng, đây là một đầu toàn thân tán phát kim sắc thần quang tượng thần, tản mát ra khí tức không giống như bạch hổ yếu bao nhiêu, đồng dạng là thượng cổ để lại chủng tộc, tượng thần cũng không sợ bạch hổ nhất tộc giống. Bạch hổ gầm thét, phát ra tức giận gào thét, toàn thân thánh quang tràn ngập, che đậy ở chung quanh toàn bộ sinh linh khí tức, đã các ngươi đều nghị tranh đoạt người này, lời thuyết minh hắn là một cái không tệ cường giả, người này ta càng là chắc chắn phải có được, các ngươi ai cũng không thể cùng ta cướp. Chân chính thiên tiêu, chỉ có đi theo cường giả chân chính bên cạnh, trở thành cường giả bộc nô, tương lai mới có cơ hội uy chân cái này một mảnh đại địa. Hắn đi theo ta, là hắn một hồi tạo hóa, đi theo các ngươi chỉ có thể chậm trễ thiên phú của hắn. Gặp bạch hổ quyết tâm, những sinh linh khác cũng có chút kiêng kỵ. Trong đó một cái thái cổ dị chủ nói, nhân tộc thiên tiêu có rất nhiều, tất nhiên bạch hổ coi trọng cái này một cái, vậy liền để cho ngươi tốt, ta ngược lại thật ra coi trọng hạ thị đại công chúa, nghe nói rất xinh đẹp, cũng là một cái khó được thiên tiêu, vừa vặn trộm tới trở thành nha hoàn của ta. Chương 228. Trong chiến trường bí cảnh. Chương 228 trong chiến trường bí cảnh. Một bên khác, Trần Thanh cùng Yến Quân Cương trải qua một hồi đại chiến, mà đại chiến đối tượng chính là một đám nguyên trụ cư dân, bởi vì một gốc ngàn năm long tiên thảo xảy ra tranh đấu. Trần Thanh đem thanh lân trường thương cắm trên mặt đất, liếc mắt nhìn Phật Duyên. Thời khắc này Phật Duyên đã tích lũy đến 260.007.600, tu vi cuối cùng có thể lần nữa đột phá. Không có trì hoãn, Trần Thanh đứng ở nơi đó, hơi hơi nhắm mắt, lựa chọn tại chỗ bắt đầu đột phá. Theo ý niệm của hắn khẽ động, 250.000 Phật Duyên liền hóa thành kim quang. Trần Thanh cũng lại một lần nữa lâm vào bế quan bên trong, ngươi tiếp tục tu luyện đại nhật cổ kinh, đi qua rất nhiều năm bế quan, cuối cùng đột phá thần hỏa cảnh giới thứ 7. Ngay tại hắn đột phá nháy mắt, một cỗ mịt mở khí thế từ trên người nó tỏa ra. Mặc dù Trần Thanh cố hết sức thu liễm cùng che giấu, nhưng vẫn là đưa tới Yến Quân chú ý nhìn bên người Trần Thanh, cùng với trên người hắn mịt mở tỏa ra khí thế, Yến Quân vô cùng kinh ngạc, trong hai tròng mắt tràn đầy không thể tin đột phá. Hắn không thể tin được, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Nay liền liền đột phá rồi, trực tiếp đứng ở chỗ này, tại chỗ đột phá. Những người khác đột phá thời điểm, không người nào là cẩn thận từng ly từng tí, hoặc tìm một chỗ vết chân hiếm thấy chỗ, có lẽ có trưởng bối hỗ trợ hộ pháp, hoặc tại trong tông môn có trận pháp phòng ngự để tránh bị người quấy rầy. Phải biết tu vi cảnh giới đột phá cũng là thời điểm nguy hiểm nhất, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu như bị bên ngoài quấy rầy, rất có thể dã tràng xe cát, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tại chỗ chết. Nào có giống Trần Thanh dạng này, trực tiếp đứng ở chỗ này tại chỗ đột phá, liền giống như uống nước đơn giản. Tu hành lúc nào trở nên đơn giản như vậy? Là đối phương nộ tính quá nghịch thiên rồi, vẫn là chúng ta quá phế vật? Giờ khắc này, Yến Quân đều có chút hoài nghi nhân sinh, cả người đều tê. Đưa mắt nhìn Trần Thanh rất lâu, Yến Quân tài cảm khái nói, ngươi cái này nộ tính thật sự là để cho ta xấu hổ a. Hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông mà thôi. Trần Thanh cũng không biết nên như thế nào giảng giải, chỉ có thể thuận miệng qua loa. Nếu như nguyện ý, hắn cũng sẽ không lựa chọn làm lấy Yến Quân mặt đột phá. Dù sao loại biểu hiện này quả thật có chút kinh thế hai tục, nhưng cái này cũng là biện pháp không có cách nào. Nơi đây cổ chiến trường bên trong nguy hiểm trọng trọng, lá bài tẩy của hắn thánh binh lại không cách nào sử dụng, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng cao thực lực, nhiều một phần thực lực liền có thêm một phần bảo đảm. Sau đó, hắn đem những cái kia huyết châu lấy ra, ngay trước Yến Quân mặt bắt đầu luyện hóa cùng thôn phệ. Lúc này, cũng không có cái gì giấu giếm cùng che giấu, ngược lại Yến Quân cũng biết thân phận của mình. Khi Yến Quân trông thấy Trần Thanh tại luyện hóa những thứ này ngưng huyết châu, trong lòng lần nữa rung động một chút. Phía trước hắn liền hoài nghi, gia hỏa này đem những người kia thi thể luyện hóa thành ngưng huyết châu lấy làm gì? Giờ khắc này hắn cuối cùng hiểu rồi, đây chính là một cái không cố kỵ gì ngon nhân, nói là ma cũng không đủ. Duy nhất so ma thu liễm một chút chính là, gia hỏa này không ở trước mặt mọi người trực tiếp luyện hóa, mà là đem người biến thành ngưng huyết tộc, lựa chọn sau lưng luyện hóa. Còn biết chú trọng danh dự, không tính là triệt để ma. Chỉ là hắn không biết chuyện, Trần Thanh sở dĩ không có lựa chọn làm chúng luyện hóa, cũng không phải chú trọng danh dự, mà là vì để tránh cho lâm vào vây công. Dù sao có thể đi vào chiến trường cổ này cũng là thiên chi tiêu tử, hắn cũng không muốn trở thành chúng thị chi địa. Một lát sau, tất cả huyết châu đều bị nó thôn vệ sạch sẽ, ngay cả đầu kia thanh dao cũng bị hắn thôn vệ. Thể nội khiếu huyệt lần nữa thần hóa mấy quả, thực lực cũng lại một lần nữa tăng trưởng một mảng lớn. Chúc mừng cổ huynh làm ra đột phá, thực lực đại trướng. Tiến Quân chắp tay, mở miệng chúc mừng, đồng thời trong lòng lại tại âm thầm may mắn, may mắn cùng cái này mà vương kết thành minh hữu, đây nếu là trở thành địch nhân, không biết có bao nhiêu đau đầu, chết không nói, ngay cả thi thể và thần hồn đều không được sống yên ổn, sẽ trở thành đối phương tu hành chất dinh dưỡng trùng hợp mà thôi. Trần Thanh khách khí nói đến nỗi lần này lấy được một bội này Long Tiên Thảo, Trần Thanh trực tiếp nhường cho Yến Quân, hắn thu hoạch được Phật duyên nhiều như vậy cùng huyết ngưng châu đã đủ rồi. Dù sao bây giờ hai người là minh hiếu, Yến Quân cũng chính xác coi hắn là minh hiếu, không thể quá ăn một mình. Trần Thanh cử động để cho Yến Quân vô cùng cảm kích. Sau đó hai người lần nữa lên đường, mà Trần Thanh tiếp xuống biểu hiện càng làm cho Yến Quân trợn mắt hốt mồm. Gia hỏa này một đường cướp đoạt, một đường quét ngang, quả thực là không cố kỵ gì. Đến nơi này bên trong, hắn phảng phất long du biển cả, không kiêng nể gì cả. Trừ mình ra, còn lại tất cả mọi người đều là địch nhân. Ta thu hồi lời nói mới rồi, gia hỏa này chính là một cái từ đầu đến đuôi ma vương. Yến Quân ở trong lòng yên lặng nói. Hơn 10 ngày sau, hai người tới một chỗ cấm địa, nơi đây hội tụ rất nhiều thiên tiêu, các tộc đều có. Tất cả mọi người đều ở chỗ này chờ đợi, dường như đang chờ đợi đồ vật gì mở ra. Trần Thanh cũng khó phải thu liễm một chút. An tĩnh lại Trần Thanh, để cho Yến Quân trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này không phải tính cách thu liễm, mà là nơi đây thiên tiêu nhiều lắm, các tộc hội tụ. chỉ là chơi không lại mà thôi. Đúng lúc này, vùng đất xa xa phần cuối dâng lên một cỗ sương khói. Sương mù bên trong, sấm sét vang dội, bắn ra vạn đạo hào quang, tràng cảnh mười phần doa người, phương viên trăm dặm đều có thể trông thấy, tất cả mọi người đều đã bị kinh động. Một cỗ mênh mông thần uy tràn ngập ở trong thiên địa, phảng phất có một tôn thần linh tỉnh lại. Sương mù tốc quyết tán, lôi điện xen lẫn, hỗn độn quần quần mở ra, là bí cảnh mở ra. Không ít người kinh hô. Trung cực cơ duyên, lớn nhất bí cảnh cuối cùng mở ra, cái kia vô thượng thần quốc được mở ra. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, chú ý xa xa lôi điện sương mù. Nếu nhìn kỹ, cái kia trong đó còn có thể trông thấy sơn phong hình dáng cùng cái bóng, cái kia sương khói bên trong vậy mà ẩn chứa một cái thế giới, phảng phất là tại một mảnh khác thời không, cách không gian hiển hóa tới, truyền thuyết quả nhiên là thật sự. Tiến quân cũng rất kích động, mặc dù hắn đã từ lao bối trong miệng hiểu được bên trong một chút tin tức, nhưng loại này nguy nga chẳng cảnh, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Giống như là khai thiên tích địa, hỗn độn cuồn cuộn, phảng phất một mảnh thế giới cách thời không hiển hóa tới bên trong có vô số đại cơ duyên, cơ hội khó được, nhưng cũng kèm theo nguy cơ vô tận, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc tại bên trong. Tiến quân rất kích động, tựa hồ muốn nói cho Trần Thanh nghe, lại phảng phất tại lẩm bẩm. Giờ khắc này, sóng gió ngập trời, tất cả thế lực đều trong bóng tối truyền âm, chuẩn bị tiến vào bên trong. Liên quan tới cái này một mảnh di tích, ẩn chứa vô số thần tích cùng truyền thuyết, rất nhiều người từ trong di tích sau khi đi ra, đều trở thành chấn thức cổ kim một dạng tồn tại. Thậm chí có người tên trực tiếp cùng thần liên hệ lại với nhau. Trong lúc nhất thời, một vùng này toàn bộ sinh linh đều rối loạn, các chủng tộc đều hiện, vô luận là ngoại lai sinh linh, vẫn là thổ dân sinh linh, toàn bộ đều đang lặng lặng chờ đợi, thời khắc chuẩn bị xông vào trong một mảnh kia sương khói, cướp đoạt cơ duyên. Rất nhiều người đều từ trong bóng tối đi ra, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tràn ngập, làm người ta kinh ngạc run sợ. Chương 229, loạn giết. Chương 229, loạn giết. Chân trời xa xa phần cuối, cái kia sương mù rũ diễn hóa rũ rũ mãnh liệt, hỗn độn cuồn cuộn, khí tức kinh khủng tràn ngập, lôi điện xen lẫn. Cảnh tượng như vậy thật sự là làm cho người rung động, cả phiến thiên địa đều tại hoành minh, vô cùng kịch liệt. Hùng vĩ, rất nhiều người sống cả một đời cũng chưa từng thấy như thế nguy nga chẳng cảnh, giống như là khai thiên tích địa. Chỉ cái này một mắt, chuyến này di tích hành trình coi như không có đến không, cho dù không được đến bất luận cái gì cơ duyên, cũng đủ rồi. Loại này nguy nga cảnh tượng ước chừng hiện ra mấy cánh giờ, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại chính là bây giờ, vọt vào. Có sinh linh gầm thét, tiếp đó vô cánh dựng lên, đó là một cái kim sắt đại bàng, giang hai cánh ra dài hơn 30 thước, đằng không mà lên, hóa thành một vệt kim quang cấp tốc đi xa, sau đó chui vào sương mù bên trong. Một cái hình thể to lớn vượt đen, cầm trong tay một cây cực lớn thạch côn, ở trên mặt đất chạy vội, mạnh mẽ đâm tới, tốc độ lại không giống như cái kia kim sắt đại bàng chậm bao nhiêu, rất nhanh liền vọt vào sương khói bên trong. Sau đó một thanh niên đằng không mà lên, ở trong hư không huyễn hóa thành một con dao long, tiếp đó bay ngang qua bầu trời, chui vào trong vụ hải. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh đều động, hóa thành một vệt sáng, phóng lên trời, hướng về sương mù bay đi. Ai cũng nghĩ thứ nhất tiến vào bên trong. Trần Thanh cùng Yến Quân cũng tới đến sương mù phụ cận, chuẩn bị tiến vào bên trong. Đúng lúc này, Yến Quân mở miệng nói ra, sương mù này nhìn như bình thường, bên trong lại có rất nhiều thông đạo, tất cả tiến vào bên trong người đều sẽ bị chuyển tống đến địa phương khác nhau. Hiển nhiên là có trong thị tộc trưởng bối cùng Yến Quân đã thông báo, hắn bây giờ giao phó Trần Thanh tiến vào bên trong bí cảnh sau, cơ hồ cũng là công bình, tất cả thế lực cùng tổ hợp đều sẽ bị đánh tan, sau đó bọn hắn mới có thể chậm rãi tìm kiếm tụ hợp đến cùng một chỗ. Trần Thanh cũng rất kinh ngạc, loại phương thức này càng giống là người làm, vì để tránh cho tất cả mọi người sau khi đi vào bị truyền tống đến cùng một chỗ, tiếp đó buộc phát huyết chiến, từ đó thương vong thảm trọng. Coi như công bằng, bất quá cứ như vậy hiển nhiên là đối với Trần Thanh có lợi, đơn thương độc mã, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Hắn cùng Yến Quân hai người cũng lựa chọn bước vào trong sương mù. Vừa mới đi vào trong đó, Trần Thanh liền cùng Yến Quân tách ra, không có bất kỳ cái gì phát giác, liền trực tiếp bị tách ra, phảng phất bước vào một mảnh khác thời không. Trần Thanh cũng không trông thấy cái gọi là thông đạo, chỉ có thể bằng vào cảm giác hướng bên trong tiến lên ước chừng đi khoảng một canh giờ, cuối cùng đi ra sương khói. Phía trước sương khói ở giữa thưa dần, xuất hiện ánh sáng. Khi triệt để đi ra sương khói nháy mắt, một cỗ bao la khí tức đập vào mặt, trong chốc ngắn này, Trần Thanh thậm chí cảm giác tự mình tới đến thượng cổ thế giới. Cùng lúc đó, còn có linh khí nồng nặc đập vào mặt, hắn mức độ đậm đặc đều nhanh hóa thành sương mù. Cái này khiến Trần Thanh vô cùng rung động, cho dù những cái kia đại giáo bên trong tu luyện bảo địa cũng bất quá như thế đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh hồ nước khổng lồ, trong vắt và thanh tịnh. Trên hồ nước tung bay sương mù nhàn nhạt, đây là linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định mà tạo thành sương mù. Trung quanh càng là dáng mây bốc lên, cổ dược phiêu hương, cũng có hung thú tiếng gào thét. Càng xa xôi ngọn núi bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, gốc cây rủ xuống, cự mục chọc trời, giống như tiên cảnh. Đúng lúc này, Trần Thanh đột nhiên phát hiện nơi xa có một gốc linh dược, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Hắn từng bước đi ra, xúc địa thành thốn, liền muốn đem loại kia linh dược bỏ vào trong túi. Đồng nhiên, một cây đại thụ cấp tốc hướng hắn bao phủ mà đến, muốn đem hắn thu hẹp đến trong đó. Trần Thanh chợt nhớ tới bí cảnh bên ngoài cái kia một gốc treo đầy thi thể đại thụ. Cây này vậy mà mai phục tại này, muốn thôn phệ nhân loại. Hắn trong nháy mắt giận dữ, trong lòng sát ý nở rộ. Tự tìm cái chết. Thanh Trần Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh sát ra ngoài, trực tiếp đem cái kia một cây đại thụ đánh gãy. Một tiếng hét thảm, đại thụ kia cắt thành hai khúc, có máu tươi phun ra. Cái này càng là thụ nhân tộc, cũng bị truyền đến nơi đây, hơn nữa trước tiên Trần Thanh một bước. Nó sau khi đi vào cũng không có hái linh dược, mà là mai phục tại ở đây, chuẩn bị phục kích tới khai thác linh dược người. Chỉ là chưa từng nghĩ thứ nhất bị hắn phục kích người vậy mà hung ác như thế, một quyền đem hắn đánh gãy. Sau đó, Thanh Trần Thanh nô ra bàn tay, đem cắt thành hai khúc thụ nhân hút, thần lực mênh mông nở rộ, đem hắn luyện hóa trở thành một khỏa một thuộc tính linh châu. Giờ khắc này, chung quanh tất cả mai phục sinh linh toàn bộ đều kinh dị. Bị truyền tống ở chỗ này sinh linh có không ít, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là trốn ở chỗ tối quan sát, có rất ít giống Trần Thanh dạng này lỗ mãng. Vừa rồi viên kia đại thụ hiển nhiên là cây nhân tộc một thiên tài, có thể hóa thành đại thụ, giấu ở rừng rậm ở giữa, không người có thể phát giác sự khác thường của hắn. Cái kia đại thụ mai phục tại linh dược chung quanh, muốn đánh lén trích hái linh dược người, chỉ tiếc bị cái này nhân loại thiên tài nhìn thấu. Cái này nhân loại hiển nhiên là một cái thiên tiêu, hơn nữa còn là một ngon nhân, đánh chết thụ nhân không tệ, còn đem bản thể của hắn đều luyện hóa trở thành một khóa mục linh châu. Loại thủ đoạn này có thể xưng tàn nhẫn. Đúng lúc này, một cái cực lớn chim bằng từ đằng xa bay tới, dương cánh chừng có mấy chục mét, mang theo ba động khủng bố. Trong tay Trần Thanh xuất hiện một cây thanh lân trường thương, một thương động giết ra ngoài, cách không đem cái kia chim bằng đầu vênh bạo. Sau đó Trần Thanh một chỉ điểm ra, thần lực ngưng kết thành một sợi tơ, đem hắn chim bằng cơ thể bao phủ ở, tiếp đó túm trở về. Kinh người thần quang trong tay hắn nở rộ, chim bằng cơ thể trong khoảnh khắc bị luyện hóa, trở thành một quả lớn chừng quả đấm ngưng huyết châu, bị hắn thu vào trong vòng tay chứa đồ. Trung quanh các tộc tiên kiêu nhìn có chút mặt người này cỡ nào đưa hãn, vừa tiến đến liền thả ra cuồng dã tính cách, giống như là lòng du biển cả. Một cái cực lớn hung cầm thú bị hắn oanh bạo đầu không nói, ngay cả thân thể đều bị luyện hóa trở thành một quả ngưng huyết châu. Thủ đoạn đơn giản vô cùng tàn nhẫn. Đồng nhiên, một cái toàn thân đỏ chót cự điểu bay tới, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa kinh khủng, mỗi một cây lông vũ thượng đô có phủ văn đang nhấp nháy. Hắn hướng về Trần Thanh lao xuống, há miệng liền phun ra một ngụm kinh khủng hỏa diễm, hư không đều bị đốt bóp méo. Trần Thanh bên ngoài thân xuất hiện một tầng vô hình năng lượng, Tử Kim Chiến Y tự động đem cái này ngọn lửa kinh khủng ngăn cách bên ngoài. Hắn cơ thanh lân thương, xem như trường côn sử dụng, thi triển đạt ma côn pháp. Phật môn chiều rộng. Oanh. Năng lượng kinh khủng nở rộ, kim sắc thần quang rực rỡ, mênh mông thần uy tràn ngập, phảng phất một tôn chân Phật ở đây sinh ra đầy trời hỏa diễm nổ tung. Hình như có một ngôi sao ở đây nổ tung, hỏa điểu phun máu bay tứ tung, mỗi một giọt máu rơi xuống sau đó liền trực tiếp bốc cháy lên, đem đại địa đều thiêu đốt ra một cái cực lớn lỗ thủng. Hỏa điểu nổi giận kêu, cái này nhân tộc quá kinh khủng, hắn không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, giang hai cánh ra, hóa thành một đạo hỏa diễm thần quang, hướng về nơi xa mà đi. Giống chim sinh linh bản thân liền nắm giữ ưu thế tốc độ, cái này hỏa điểu phảng phất nắm giữ lấy một loại bí thuật, càng là nắm giữ cực tốc. Nhưng mà Trần Thanh tốc độ lại so hắn càng nhanh, vẹn vẹn bước ra mấy bước liền đem hắn đuổi kịp Phật quang phổ chiếu. Thanh lân trường thương tràn ngập kim sắc Phật quang, trực tiếp đệm như điên tiếp phanh. Lông vũ nổ tung, hóa thành từng cây thiêu đốt hỏa diễm tia sáng, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh. Chương 230, không phục liền giết. Chương 230 không phục liền giết. Hỏa điểu hồn thân cốt cách không biết đứt gây bao nhiêu, dòng máu đỏ sẫm rơi xuống, giống như thiêu đốt lên nham tường, rơi xuống tiến vào phía dưới hồ nước, xảy ra nổ kịch liệt. Ngay cả hỏa điểu cơ thể cũng hướng về phía dưới hồ nước rơi xuống. Nó nộ khí tới cực điểm, bây giờ vậy mà vừa ngã vào một nhân loại trong tay, cái này để nó không thể nào tiếp thu được. Nó vốn là hỏa vân tức nhất tộc, tính cách táo bạo, thấy cùng là phi cầm đồng loại bị một cái nhân tộc sát hại, nó liền vẫn nộ mà ra tay. Ai biết cái này nhân loại lại hung tàn đến cực điểm, khủng bố như thế. Ta là thượng cổ hỏa vân tức nhất tộc, ngươi dám giết ta, là muốn trả giá thật lớn. Cao ngạo như nó, cho dù bây giờ rơi vào hạ phòng, cũng vẫn không có đem trước mắt cái này nhân loại nhìn ở trong mắt. Hỏa vân tức chính là thượng cổ thần tộc, còn sót lại đến bây giờ, một tộc kia nhìn thấy bọn hắn không thể nể mặt. Gia súc chính là gia súc, thu hồi ngươi cái kia cao ngạo tâm tính, trong mắt ta ngươi bất quá là một đạo đồ ăn mà thôi. Thần quang tràn ngập, từ Trần Thanh bên ngoài thân tỏa ra, toàn thân phát ra kim sắc quang mang, phụ trợ hắn giống như thiên thần hạ phàm. Tia sáng như hồng, phô thiên cái địa, thanh thế cực kỳ kinh người. Hắn lộ ra bàn tay, che khuất bầu trời, bao phủ hỏa vân tước, kinh khủng hấp lực sinh ra, đem hỏa vân tước lôi kéo, mênh mông thần lực bắt đầu luyện hóa nó. Giờ khắc này, hỏa vân tước cuối cùng sợ hãi, nó cảm nhận được tử vong phủ xuống. Chỉ là Trần Thanh cũng không có cho nó cơ hội hối hận, tại Phật quốc thế giới luyện hóa phía dưới, hắn rất nhanh bị luyện hóa trở thành một quả thiêu đốt lên hùng hùng ngọn lửa huyết ngưng châu, sau đó liền bị Trần Thanh ném tới trong vòng tay chứa đồ. Xa xa các tộc tiên kiêu nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này nhân loại đơn giản hung tàn đến cực điểm, lại không cố kỵ gì, ngay cả hỏa vân tức loại này thượng cổ thần tộc dòng dõi cũng dám săn giết, còn có chuyện gì là hắn không dám làm. Khi Thanh Trần Thanh ánh mắt nhìn xung quanh không ai dám ở lúc này nảy ra. Trần Thanh đi tới gốc kia linh dược trước mặt, đem thu vào. Bên cạnh, một đầu mọc ra sừng ngân sắc sinh linh nhìn chằm chằm Trần Thanh trong tay linh dược, lộ ra một tia tham lam thần sắc. Trần Thanh ánh mắt trong nháy mắt phong tỏa nó nhìn cái gì vậy, nói người đó, dài sừng tên xúc sinh kia, ngươi nhìn gì vậy, có phải hay không dự định cướp ta linh dược? Sinh linh kia vô cùng ngạc nhiên, nhìn một chút đều không được. Giống như đoán được ý nghĩ của hắn, Trần Thanh lạnh giọng nói, chính là không được, ngươi nhìn ta chính là đánh ta chủ ý, chính là đối với ta có uy hiếp, phàm là đối với ta có uy hiếp sinh linh, tất cả đáng chết chi. Sinh linh kia bị chọc tức, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bá đạo như vậy người, nhìn một chút đều không được. Còn có ngươi vừa rồi bảo ta cái gì? Bảo ta xuất sinh. Ta đường đường vương tộc, tại trong miệng ngươi vậy mà trở thành xuất sinh. Hắn toàn thân tỏa ra ngân sắc thần quang, tuy là hình người, trên đầu lại mọc ra sừng thú, trên thân bao trùm lấy lân phiến, liền con ngươi cũng là màu bạc, lập lòe nhấp nháy tia sáng. Hắn rõ ràng bị tức không được. Cho tới nay cũng là bọn hắn những thứ này dị loại người uy hiếp loại, động một chút lại muốn ăn người, nhưng hôm nay lại bị trái ngược, một nhân loại dám tới uy hiếp bọn hắn tốt tốt tốt, còn có thể, hôm nay ta liền hảo hảo tới dạy dỗ ngươi quý củ, dễ để cho ngươi biết muốn thế nào tôn trọng vương tộc. Chúng ta vương tộc đều là thái cổ để lại, há lại là ngươi nhân loại có thể tiếp độc. Trung quanh tộc khác sinh linh toàn bộ đều kinh hãi, cái này ngân sắc sinh linh lại là đến từ vương tộc. Những thứ này vương tộc cũng không tại đại hạ thần triều trong phạm vi, nhưng kỳ thật lực lại cực kỳ khủng bố, vẹn vẹn một cái vương tộc cũng đủ để đối kháng toàn bộ đại hạ thần triều. Ngân sắc sinh linh toàn bộ hóa thành một đạo ngân quang, hướng về Trần Thanh vồ giết tới. Hắn giận tới cực điểm, chỉ có đem trước mắt cái này nhân loại diệt sát, mới có thể tiêu trừ trong lòng hắn mối hận. Ngân sắc thần quang như sóng lớn ngập trời, cuồng bạo kinh thế, chớp mắt đã đến phụ cận, năm đấm màu bạc đánh hư không run rẩy, trực tiếp oanh tạc hướng Trần Thanh đầu, mang theo thần quang để cho chúng quanh hư không đều đi theo cùng một chỗ chấn động. Sinh linh xung quanh toàn bộ đều rung động không thôi, cái này ngân sắc sinh linh tuyệt đối cường đại vô cùng, không hổ là vương tộc đi ra ngoài. Trần Thanh nắm lấy thanh lân trường thương liền đi lên nên đón oanh. Một thương oanh ra, hai người tất cả lui về sau một bước. Trần Thanh trong lòng có một loại ngỗ ngược sát lục chi ý, giống như là một tên sát thần, không cố kỵ gì. Cái kia ngân sắc sinh linh toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, đối phương một thương kia mặc dù không có để cho hắn thụ thương, nhưng lại chấn hắn toàn bộ cánh tay đều tại căng đau, giống như là muốn cắt đứt đồng dạng. Hắn cường hạn nhất nhục thân vậy mà không địch lại đối phương phổ thông binh khí, cái này khiến hắn mười phần phẫn nộ. Ngay sau đó hắn xuất thủ lần nữa, hai tay vạch một cái, trên cánh tay bộc phát ra sáng chói thanh quang, hóa thành hai đạo ngân sắc quang mang, hướng về làm sáng tỏ bay vụt mà đến. Quang mang này cực kỳ khủng bố, lại có xuyên thủng hư không khuynh hướng, so kinh khủng nhất thần tiễn còn muốn hung mãnh. Thanh Trần Thanh mặt không đổi sắc nô ra tay trái, thôn vệ chi lực bày ra, tất cả ánh sáng trong nháy mắt bị lòng bàn tay của hắn thôn vệ. Sau đó hắn từng bước đi ra, một tay vung lên thanh lân trường thương, thi triển đạt ma quân pháp, kim cương phục ma. Trong tròng mắt kim sắc quang mang thịnh, tại Trần Thanh chúng quanh đều bốc lên một mảnh kim quang, giống như là kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực. Người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này nhân loại so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường thịnh hơn nhiều, đã có vương giả khí tức. Cái kia ngân sắc sinh linh trong mắt đồng dạng thánh quang hừng hực, mang theo vô tận ngân sắc thánh quang, như một mảnh ngân sắc quang hải hành tới, toàn thân lập lòe ngân sắc điện mang oanh. Nơi này kim quang ngút trời, lôi điện lấp lóe, kim sắc thiểm điện ngang dọc, ngân quang phô thiên cái địa, đem chung quanh một mảng lớn sơn lâm đều hóa thành một biển. Ngân sắc sinh linh cũng cực kỳ cường đại, trong con ngươi phóng ra kinh khủng đùa chú màu bạc, quanh thân dâng lên một mảnh ngọn lửa màu bạc, khí tức lập tức cường đại không chỉ gấp 10 lần. Dương Thanh cùng cái này ngân sắc sinh linh triển khai kịch chiến, cơ thể di chuyển nhanh chóng, giữa hai bên một mảnh rực rỡ, kinh người thần quang diệu tất cả mọi người đều mở mắt không ra. Ngân sắc sinh linh vốn là dị tộc bên trong vương tộc, tu vi đã sớm đột phá động hư cảnh giới, hơn nữa tu luyện trong tộc bí thuật, đây là có thể tăng lên chính mình chiến lược bí thuật. Hắn vốn định lấy thủ đoạn mạnh nhất đem đối phương cầm xuống. Thật tình không biết đối phương cực kỳ khủng bố, hắn tất cả công kích và thủ đoạn đều bị đối phương ngăn trở, hơn nữa từng cái hóa giải. Hơn nữa để cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, đối phương vậy mà chỉ có thần hỏa cảnh giới tu vi. Cái này khiến trong lòng của hắn kinh hãi không thôi, nhân tộc lúc nào ra một cái như thế cao minh thiên tài. Đột nhiên, một đạo chói mắt kim sắc quang mang xuất hiện, giống như xuyên thủng hư không đồng dạng. Dương Thanh trong tay xuất hiện một cây kim sắc chiến mâu, trong nháy mắt xuyên thấu hết thảy trở ngại, đem ngân sắc sinh linh bả vai xuyên thủng phốc. Ngân sắc sinh linh phát ra kêu đau một tiếng, cơ thể như lưu tinh bắn nhanh ra ngoài, nện vào xa xa trong hồ anh. Hồ nước khuấy động, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ngân sắc sinh linh bả vai xuất hiện một cái quả đấm lớn lỗ thủng, trước sau thông thấu, máu tươi cốt cốt chảy xuôi cái này chiến mâu. Hắn rất kinh dị, chương 231. Các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Chương 231 các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Hắn rất kinh dị, tại cán chiến mâu càng như thế kinh khủng, rõ ràng không có bất kỳ cái gì thần uy cùng ba đạo khủng bố, nhìn qua chính là một cây thông thường chiến mâu, lại có thể không nhìn bất luận cái gì phòng ngự cùng thần lực ngượng ngùng, tay trượt một chút. Trần Thanh cầm trong tay xích nhật hoàng kim mâu, con mắt nở rộ lanh quang, trong miệng nói ngượng ngùng, nhưng biểu lộ lại không chút nào ngượng ngùng. Trạng thái đối phương vô luận là tu vi hay là cảnh giới, đều cao hắn rất nhiều đẳng cấp, hơn nữa còn có tu luyện một loại bí thuật, có thể để cho mình thực lực ngắn ngủi để thăng. Không tá trợ binh khí ưu thế, rất khó trong khoảng thời gian ngắn có thể bắt được. Trần Thanh từng bước đi ra, trong nháy mắt liền đi tới ngân sắc xâm lâm bầu trời phổ độ tứ phương. Mênh mông kim sắc thần quang tràn ngập, thôn nâng Trần Thanh giống như một tôn chân Phật, trên thân tràn ngập Phật quang, gương mặt từ bi, muốn phổ độ tứ phương đám người oanh. Toàn bộ hồ nước nổ tung, giống như là có một tòa ngọn thần sơn màu vàng nóng hoành không chấn áp xuống. Loại cảnh tượng này thật sự là kinh khủng, để cho nơi xa quan chiến sinh linh đều hãi hùng kinh vía. Ngân sắc sinh linh cơ thể trực tiếp bị đánh nổ, hóa thành xương máu, đem hồ nước đều nhuộm đỏ một mảng lớn. Trần Thanh Hà có thể buông tha loại này vương tộc huyết khí, nhô ra tay trái, hướng về phía hồ nước liền triển khai hấp lực kinh người. Cứng rắn đem khí huyết từ trong hồ nước tháo rời ra, ngưng kết trở thành một khỏa huyết châu, bị hắn thu vào trong vòng tay chứa đồ ngươi thành công để cho địch nhân buông xuống đồ đao, công đức vô lượng, Phật duyên thêm 20 vạn. Trần Thanh ánh mắt lạnh lẽo, quét mắt chung quanh những sinh linh khác các ngươi chưa từng rời đi, là muốn đợi ta lưỡng bại cầu thương sau đó lại kiếm tiện nghi sao? Tâm hoài quỷ thai, đều đáng chết. Dứt lời, Trần Thanh trực tiếp giết khắp ra ngoài, hướng về khoảng cách gần hắn nhất một cái sinh linh giết tới. Hắn thấy, đây đều là không có hảo ý người, mặc dù không có đối với chính mình lộ ra địch ý, nhưng bọn hắn hành vi lại làm cho Trần Thanh cảm nhận được địch ý ở một bên nhìn chằm chằm, một khi chính mình thụ thương, bọn hắn có thể liền sẽ lập tức nào lên. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, toàn bộ đều đáng chết. Hừ. Một đầu toàn thân mọc đầy vảy màu xanh sinh linh lạnh rên một tiếng, thật coi chính ngươi vô địch không thành. Trần Thanh bá đạo hành vi để cho hắn rất bất mãn. Chẳng lẽ nơi này trở thành ngươi địa phương tư nhân, chúng ta liền ở chỗ này tư cách cũng không có. Hắn há mồm phun ra một đoàn thanh sắc quang mang, đoàn kia tia sáng vậy mà tại mắt Trần có thể thấy ở giữa, hóa thành một thanh thanh sắc cây quạt. Cây quạt đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc liền hóa thành một thanh cực lớn cây quạt. Thanh sắc sinh linh cầm trong tay cự phiến, hướng về phía Trần Thanh liền quạt tới. Mênh mông thanh sắc thần quang ngập trời, hóa thành một tràng thiên hà hướng về Trần Thanh bao trùm tới. Trần Thanh một thương xuyên thủng ra ngoài, đem thiên hà tầm thường thanh sắc thần quang xuyên thủng ra một cái cực lớn lỗ thủng, giống như là ở trong đó khai ra một cánh cửa thông đạo. Đây cũng là xích nhật hoàng kim mâu chỗ kinh khủng, nhìn cũng không thu hút, cũng không bao nhiêu như thế, lại có thể không nhìn bất kỳ công kích nào cùng phòng ngự, trực tiếp đem hắn xuyên thủng. Cũng chính bởi vì vậy, cái này hoàng kim mâu mới có thể ở phía này bị thiên địa đại đạo áp chế trong di tích sử dụng. Trần Thanh nhấc chân bước ra một bước, giống như là vượt qua không gian, từ xuyên thủng đi ra ngoài trong thông đạo ở giữa vừa tới. Sau đó lấy mâu làm côn, thi triển đạt ma côn pháp Phật pháp vô biên. Vâng. Trong chốc lát, vùng hư không này tựa như tận thế, bị kim sắc thần quang bao phủ, tất cả cổ thụ che trời chôn bụi, cái kia to lớn thanh sắc cây quạt cũng trực tiếp nổ tung. Toàn thân mọc đầy vảy sinh linh như bị sét đánh, trong miệng phun ra máu tươi, bay tứ tung ra ngoài. Trần Thanh bước ra một bước liền đem nó đuổi kịp, một thương xuyên thủng thân thể, đem hắn chống lên, cánh tay chấn động, thanh lân sinh linh liền trực tiếp nổ tung ở trong hư không, hóa thành một đám mưa máu. Theo Trần Thanh vung tay lên, học xương máu bị ngưng kết trở thành một khỏa huyết châu. Cảnh tượng như thế này đơn giản kinh khủng tới cực điểm, làm cho tâm thần người run rẩy. Trần Thanh không có ngừng nghỉ, lần nữa hướng về những sinh linh khác giết tới. Tất cả còn chưa rút đi sinh linh đều phải chết. Mình tại ở đây chiến đấu, các ngươi lại tại đứng ngoài quan sát, đơn giản là muốn chờ đợi cơ hội xuất thủ, hoặc chờ đợi lưỡng bại câu thương sau đó, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngay cả như vậy, Phật gia liền gọi các ngươi biết ai là ngư ông, ai là lợi. Khinh người quá đáng. Trung quanh tất cả sinh linh đều nổi giận, người này cũng quá bá đạo, ngươi xuất hiện ở đây, liền không cho phép có những người khác xuất hiện, đây là cái đạo lý gì? Vùng này địa khu có thật nhiều linh dược cùng cơ duyên, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ đã như vậy thì liều mạng. Ngươi quá bá đạo, ta cũng không tin một mình ngươi có thể địch nổi chúng ta nhiều người như vậy. Tất cả xâm sinh linh đồng thời ra tay, hướng về Trần Thanh đánh giết tới. Trong đó một cái sinh linh cầm trong tay một mặt gương đồng đao, hắn đem tấm gương một mặt nhắm ngay Trần Thanh, tấm gương phía trên có một cái thanh sắc phù văn, lập lòe lôi quang. Sinh linh kia trong tay bóp một cái pháp quyết ấn ký, cùng trên gương phù văn lại dung hợp lại với nhau. Một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó, một đạo cực lớn kia chớp màu xanh từ trong gương bay ra, hóa thành một đầu thái cổ hung thú hướng về Trần Thanh chạy tới. Cái kia thái cổ hung thú tản ra khí tức kinh khủng, thần uy kinh người, phản phất một đầu chân chính thái cổ hung thú vượt qua thời không mà đến ngã Phật Từ Bi. Trần Thanh cầm trong tay mặt trời hoàng kim mâu, tuyên một tiếng Phật hiệu, sau đó thi triển Đạt Ma Quân Pháp. Phật tổ hạ phàm. Oanh! Thiên địa nổ tung, cái này một mảnh hư không phảng phất đều bị đánh bể, cái kia biến hóa ra thái cổ hung thú trực tiếp bị đánh nổ trở thành tia sáng mảnh vụn. Sau đó, Trần Thanh một thương động giết ra ngoài, cách không đem sinh linh kia đầu đánh bạo đúng lúc này, một thanh lập loè ngân quang truy thủ, vô thanh vô tức xuyên thấu tới, thẳng đến Trần Thanh đầu. Trần Thanh quay người, tay trái hướng thẳng đến ngân quang lấp loé truy thủ chụp tới, lòng bàn tay nở rộ kim sắc quang mang, đem truy thủ kia cắn nuốt mất rồi cái gì. Đối phương cực kỳ hoảng sợ, hắn một kiện pháp khí mạnh mẽ cứ như vậy bị đối phương tịch thu. Đây rốt cuộc là cái gì thần thuật? Đúng lúc này, Trần Thanh hoành không giết tới đây, chiến mâu hóa thành một vệt kim quang chớp mắt đã tới. Sinh linh kia kinh hãi, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà lại hơi chậm một bước, kim sắc quang mang trực tiếp đem thân thể của hắn xuyên thủng. Ngay sau đó, long khiếu một dạng âm thanh vang lên, cái kia kim sắc chiến mâu lại hóa thành một con rồng lớn hoành không mà đến. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Oanh! Sinh linh cơ thể nổ tung, hóa thành vô tận xương máu. Còn lại sinh linh đều bị kinh trụ, cái này nhân loại đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Giờ khắc này, bọn hắn cũng bị mất tái chiến chi ý. Xoay người bỏ chạy bây giờ mới nhớ tới chạy trốn, chậm. Trần Thanh thanh âm lạnh như băng vang lên. Hắn không che giấu nữa, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, vẹn vẹn bước ra một bước liền đuổi kịp đám người, Phật quốc thế giới thi triển mà ra. Mênh mông thần uy buông xuống, giống như thiên uy, tạo thành một cô mênh mông chẳng vực, đem tất cả người bao phủ trong đó. Lực lượng vô hình đem bọn hắn giam cầm. Giờ khắc này toàn bộ sinh linh đều cực kỳ hoảng sợ. Kinh khủng hấp lực sinh ra, lôi xé thân thể tất cả mọi người, đem bọn hắn kéo trở về rắc, hướng về Trần Thanh mà đi. Chương 233. Đánh lén thuần huyết vương tộc. Chương 233 đánh lén thuần huyết vương tộc. Càng thêm để cho bọn hắn sợ hãi chính là, trong cơ thể của bọn họ thần lực và khí huyết đang bị tháo rời ra, bị đối phương thôn phệ giống. Tất cả sinh linh đều đang gào thét, bộc phát ra lực lượng kinh người, muốn tránh thoát loại trói buộc này, nhưng căn bản vô sự vô bổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình cách kia hung nhân càng ngày càng gần. Thể nội thần lực và khí huyết nhanh chóng trôi đi, thân thể của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên giàn mua, một lát sau làn da thì là khô, khí huyết khô bại, cuối cùng triệt để biến thành một bộ thây khô. Theo Trần Thanh hư không nắm chặt, tất cả thây khô thể cùng nhau nổ tung, hóa thành bột mịn phiêu đãng ở trong hư không. Càng xa xôi sinh linh thấy cảnh này sau, dọa đến nhanh chóng chạy trốn, sợ bị tên ma vương này để mắt tới đến nước này, cái này một mảnh chung quanh hồ lại không một cái vật sống. Phật duyên, 178 vạn. Trần Thanh rất hài lòng, thu hoạch rất tốt, lại đến mấy đợt liền lại có thể đột phá một cảnh giới. Liên thể nội khiếu huyệt cũng đã thần hóa đến 98 quả, khoảng cách ma thai xuất thế mục tiêu càng ngày càng gần. Sau đó, Trần Thanh một hơi đem trong vòng tay chứa đồ tất cả huyết ngưng châu toàn bộ luyện hóa, thể nội khiếu huyệt lần nữa thần hóa dòng dã 10 quả. Cảm thụ được sức mạnh tăng lên, Trần Thanh tâm tình vô cùng tốt, hắn bắt đầu cẩn thận tìm kiếm phiến khu vực này, trích đồ ăn linh thảo. Chưa tới một canh giờ, cái này nguyên một khu vực liền bị hắn tìm kiếm hết, tất cả linh thảo toàn bộ được thu vào trong túi. Cái gì ngươi ta đem các ngươi giết sạch sau, tất cả đều là của ta, liền thi thể của các ngươi đều là của ta. Chờ thu thập được đầy đủ linh thảo, biến có thể thay thế Phật duyên, để cho ta lần nữa đột phá một cảnh giới. Nơi này đối với Trần Thanh tới nói đơn giản chính là thiên đường, khắp nơi đều là tài nguyên. Nghĩ tới đây, Trần Thanh dứt khoát tại chỗ ngồi xuống, đem linh thảo lấy ra, bắt đầu từng cái luyện hóa. Tài nguyên nếu không dùng tại trên người mình, từ đầu đến cuối cũng chỉ là tài nguyên, chỉ có dùng đến trên người mình sau đó, mới chính thức thuộc về mình. Tu vi của hắn đã đột phá đến thần hỏa cảnh giới thứ 7, Phật duyên cũng đã tích lũy đến 178 vạn. Dựa theo hắn suy tính, đệ bắt cảnh giới có lẽ cần 300 vạn Phật duyên. Hắn chuẩn bị đem những linh thảo này toàn bộ luyện hóa, xem còn có thể triệt tiêu bao nhiêu Phật duyên, nói không chừng còn có thể tại chỗ lại phá nhất cảnh giới. Theo từng bội linh thảo bị luyện hóa, trong đó tinh hoa bị hắn hấp thu thôn phệ, nguyên bản linh khí bức người linh thảo đã biến thành khô héo cỏ dại, sau đó hóa thành bột mịn theo gió phiêu tán. Khi tất cả linh thảo luyện hóa xong sau đó, tu vi cũng không có dấu hiệu muốn đột phá, đại nhật cổ kinh cũng không biểu hiện có thể đột phá. Nhưng mà Trần Thanh lại có một loại cảm giác, có lẽ lại có một ít linh thảo là đủ rồi tài nguyên, cần đại lượng tài nguyên. Ngay tại Trần Thanh chuẩn bị lúc rời đi, một đạo kinh người khí tức khủng bố chống rông xuất hiện. Trần Thanh cấp tốc thu liễm khí tức toàn thân, cùng sử dụng Phật quốc giới sức mạnh bao phủ chính mình, để cho chính mình thân ở một thế giới khác, bên trong đó là một người mặc chiến y màu vàng nóng, trên đầu chiều dài hai cây sừng sinh linh, chống rông xuất hiện ở đây, dường như là vừa rồi bước vào đi vào đây chính là bí cảnh di tích sao? Quả nhiên linh khí nồng đậm. Ha 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 ha, ta đều là của ta, trong này hết thảy đều là ta. Chờ xem, chuẩn bị nên đón Long gia thống trị a. Thanh niên mười phần phách lối cùng trước cuồng, khí tức cường đại tản mát ra, để cho Trần Thanh đều cảm thấy kinh hãi. Đều lúc này, lại còn có người đi vào. Dị tộc. Khi Trần Thanh xác nhận thân phận của hắn, hai mắt tỏa sáng, đây là một cái cường đại dị tộc, nói không chừng còn là vương tộc, so trước đó chém giết đầu kia ngân sắc sinh linh còn kinh khủng hơn. Có lẽ có thể đưa nó lấy xuống, đi cùng những người khác đổi một chút linh dược các loại tài nguyên. Cái kia một kiện thánh binh không có cách nào sử dụng, để cho Trần Thanh thiếu khuyết át chủ bài. Tại nguy cơ này trọng trọng chỗ, để cho hắn ít đi rất nhiều sức mạnh, hắn bây giờ cần gấp đem thực lực của mình tăng lên, mới có thể cùng những cái kia đứng đầu thiên tiêu cùng vương tộc dòng dõi tranh phong. Hắn bây giờ nhu cầu cấp bách làm ra đột phá, nếu như thôn phệ đầu này sinh linh, cũng liền để cho khiếu huyệt của mình thần hóa mới khỏa, nhưng nếu như đổi lấy khác tài nguyên, nói không chừng có thể để chính mình tu vi cảnh giới lần nữa đột phá. Thanh niên mặc áo vàng, con ngươi đều tản ra màu vàng kim nhàn nhạt, trên cổ mọc ra lân phiến, hiển nhiên là một đầu thuần huyết vương tộc. Loại này thuần huyết sinh linh rất nhiều người đều thích, có thể dùng đến luyện dược. Hắn rất nhanh liền phát hiện tình huống không thích hợp, ở đây tựa hồ bùng nổ qua đại chiến, sơn phong sụp đổ, cây rừng phá hủy. Xem ra ta đến cùng là tới chậm, bỏ lỡ một màn cho hay. Nhưng mà không sao, chờ các ngươi cướp được cơ duyên về sau, ta lại từ trong tay các ngươi đoạt lấy. Cái gì ngươi ta đều là của ta, trong này hết thảy đều là ta. Thanh niên mặc áo vàng mười phần tự tin, đây hết thảy đều bắt nguồn từ hắn thực lực cường đại. Thật tình không biết bây giờ nguy hiểm đang tại lặng lẽ buông xuống. Trần Thanh vòng tới phía sau hắn, vô thanh vô tức tới gần. Bởi vì có Phật quốc thế giới che giấu, tăng thêm Trần Thanh thu liễm tất cả sát ý cùng khí tức, kim sắc áo năm cũng không phát giác. Hắn bản thân thực lực cực kỳ cường đại, không sợ bất luận cái gì cường giả, cho nên căn bản sẽ không nghĩ đến lại có người mai phục tại phụ cận, thậm chí còn dám đánh lên hắn. Lấy hắn động hư cảnh giới tu vi, thần giác cường đại đến kinh khủng, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi cảm giác của hắn, thực sự có người dám tới gần, cho dù là tu vi vượt qua hắn tồn tại, đều không thể tránh đi cảm giác của hắn. Trần Thanh híp mắt, tận lực thu liễm trong mắt mình tia sáng, dù sao động hư cường giả thần giác cực kỳ đáng sợ, rất có thể sẽ cảm thấy chính mình ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn đem xích nhật hoàng kim mâu lấy ra, giơ lên cao cao, nhắm ngay đầu của đối phương. Trong vòng tay chứa đổ vũ khí tuy nhiều, nhưng uy lực lớn nhất, hơn nữa có thể động dụng cũng liền món này, đem thần lực rót vào trong xích nhật hoàng kim mâu, toàn bộ cán hoàng kim mâu bộc phát ra hào quang sáng chói, nếu không phải có Phật quốc thế giới che chắn, vẹn vẹn trong chớp nhoáng này liền sẽ bị đối phương phát giác. Mặc dù là như thế, thanh niên mặc áo vàng vẫn như cũ có chút cảnh giác, hắn cảm giác sau lưng có dị động thần giác cùng cảm giác của hắn cực kỳ cường đại, cảm thấy có người từ phía sau tại ở gần, toàn thân lông tơ đều nổ. Nhưng hắn không có chạy trốn, mà là trong nháy mắt quay người, tay nắm đấm ấn, liền muốn phản kích. Phản ứng của hắn có thể xưng thần tốc, cơ thể uốn lượn, giống như một con rồng lớn, kinh người thần uy từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Liền Trần Thanh đều không thể không cảm thán, người này tốc độ phản ứng thật sự là quá nhanh. Bất quá Trần Thanh nhanh hơn hắn, xích nhật hoàng kim mâu lấy một loại sức mạnh không gì sánh kịp, nhắm ngay đầu của hắn đánh tiếp. Một cái là rõ ràng có chuẩn bị đánh lén, một cái khác là không có chuẩn bị chút nào phòng ngự, hai tướng so sánh, ưu thế rõ ràng ầm. Xích nhật hoàng kim mâu trực tiếp nện ở đầu của đối phương bên trên, loại lực lượng kinh khủng này, đủ để đem một ngọn núi đập sập hãm. Thanh niên mặc áo vàng bị giáng đòn nặng nề, cả đầu bộc phát ra sáng chói thần quang, muốn ngăn trở một kích này, nhưng hắn vẫn như cũ đánh giá thấp Trần Thanh sức mạnh. Trần Thanh có ý định đánh lén, một kích này cơ hội là toàn lực bộc phát oanh. Nam tử mặc áo vàng trên người chiến đấu áo trong nháy mắt nổ tung, rách tung tóe đầu càng là không chịu nổi cường đại như vậy công kích, trực tiếp nổ tung. Không đầu cơ thể chậm rãi ngã xuống. Trần Thanh đưa tay hút một cái, liền để thân thể của hắn hút vào, phong bế trên cổ đứt gãy chỗ, đem huyết dịch cấm phong tại thể nội, không để cho phun ra đi ra. Loại này vương tộc sinh vật huyết dịch cũng là bảo huyết. Chương 234. Vương tộc huyết mạch, nóng hổi, ai muốn? Chương 234 vương tộc huyết mạch, nóng hổi, ai muốn? Ngươi thành công để cho địch nhân phóng đồ đao, đứt vô lượng, Phật duyên thêm 30 vạn động hư cảnh giới thứ 3, thành công đánh lén. Trần Thanh thở dài một hơi, tiếp đó đem cái này vương tộc thi thể cất vào trong vòng tay chứa đồ, hướng về nơi xa đi đến. Phật duyên đã tích lũy đến 208 vạn, nếu như có thể lần nữa hối đoái một chút tài nguyên, hoặc săn giết một chút đáng chết người, thì có thể lại phá nhất cấp. Một đường hướng về chỗ sâu chạy vội, nửa sau đó, cuối cùng thấy được những người khác thái cổ vương tộc thi, thuần huyết sinh linh, thể có người hay không cần, vừa giết, còn nóng hổi, huyết dịch vẫn là nóng. Trần Thanh giống lớn một tiếng, phương viên mấy chục dặm chấn động, toàn bộ sinh linh đều bị dọa dẫm phát sợ đều kinh hãi. Thái cổ vương tộc thi thể, vụ trộm đã giết thì đã giết, ngươi lại còn dám lấy ra công nhiên hối đoái. Lá gan này cũng quá lớn a. Liền không sợ khác thái cổ vương tộc ra tay với ngươi. Nhưng mà, để cho đám người không nghĩ tới là, vậy mà thật sự có người đáp lại hắn. Vậy phải xem trong tay ngươi vương giả thi thể huyết mạch có đủ hay không thuần khiết. Trần Thanh trong nháy mắt liền híp mắt lại, đương nhiên đầy đủ thuần. Tiếp đó, hắn liền hướng phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Vượt qua hai đạo sơn lĩnh, đi tới một chỗ đất lõm, nơi này có rất nhiều người, các tộc thiên kiêu đều có, tràn diện hỗn loạn, rõ ràng bùng nổ qua đại chiến. Trong đó một nhóm người nhân số nhiều nhất, chừng 50, 60 người, tu vi thấp nhất cũng là thần hỏa đệ thất bát cảnh, ở giữa ngừng lại một chiếc tản ra bảo quang đuổi xe, có trận pháp cường đại phòng ngự, xem xét chính là bảo vật. Có thể cưới loại này đuổi xe không phải đại giáo thiên kiêu, chính là trường sinh gia tộc dòng dõi. Là đại hạ thần triều đại công chúa, nàng muốn đổi lấy vương tộc thi thể. Có người thấp giọng nghị luận ngoại trừ nàng còn có ai dám, mặc dù vương tộc thi thể khắp người đều là bảo vật, nhất là huyết dịch, đó là vô thượng bảo huyết, nhưng có rất ít người dám đánh chủ ý của bọn hắn. Trước tiên nói đánh thắng được hay không những thứ này thuần huyết sinh linh, riêng là bọn hắn thế lực sau lưng cũng không phải là bình thường người có thể trêu chọc. Âm thanh nghị luận chung quanh bị Trần Thanh nghe tiếng biết, lại là đại hạ thần triều đại công chúa, khó trách có như thế đại phô trương. Tiến vào mảnh này bí cảnh sau đó vẹn vẹn nửa ngày, liền cùng bộ hạ đám người hội tụ, có thể thấy được các nàng nhất định có đặc thù liên lạc phương pháp. Điều này cũng làm cho Trần Thanh trong lòng nhiều một tia cảnh giác, những thế lực khác có lẽ cũng giống vậy, nắm giữ đặc thù liên lạc phương pháp có thể nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, chính mình đơn thương độc mã càng phải cẩn thận. Hắn hướng về xe đuổi đi. Trung quanh thiên tiêu cùng chủng tộc khác sinh linh toàn bộ đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trần Thanh. Chính là người này, săn giết vương tộc huyết mạch. Trần Thanh còn chưa tới gần đuổi xe liền bị một lão già ngăn cản, dù sao đây là một cái ngoan nhân có thể săn giết vương tộc, bây giờ không biết là địch hay bạn, bọn hắn tự nhiên phải phòng bị. Trần Thanh từ trong vòng tay chứa đồ đem thi thể không đầu lấy ra. Lão giả vẹn vẹn liếc mắt nhìn, liền lộ ra thần sắc mừng rỡ, quả nhiên là vương tộc huyết mạch, hơn nữa còn là thuần huyết, chúng ta trao đổi. Lão giả cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra. Giờ khắc này, người chung quanh đều lập dung. Thuần huyết vương tộc, loại huyết mạch này cực kỳ thưa thớt, trên người bất kỳ vật gì cũng là bảo dược, nhất là huyết dịch, càng là bảo huyết, nếu là có thể rèn luyện ra tới, thậm chí có thể giúp người ngộ đạo. Không nghĩ tới cái này nhân loại thật sự săn giết một đầu thuần huyết chủng tộc. Loại này vương tộc thuần huyết như đem đi luyện dược, tuyệt đối có thể luyện ra một đỉnh bảo dược, ngươi muốn đổi cái gì? Sớm mở miệng hỏi thăm. Loại này thuần huyết giá trị cũng rất cao, hắn cũng không quyết định chắc chắn được, thế là liền đem vấn đề quăng cho Trần Thanh. Trần Thanh lại nói, vậy phải xem các ngươi có thể hay không lấy ra giá trị bằng nhau đồ vật, linh thảo đan dược đều được. Hắn cũng không đốc, trực tiếp đem vấn đề lại ném trở về. Ngay tại lão giả thời điểm do dự, đuổi trong xe chuyển ra một thanh âm, vậy thì lấy một gốc thiên đẳng thanh thảo trao đổi a. Thanh âm thanh thúy chuyển ra, phi thường dễ nghe. Nhưng mà chung quanh hộ vệ cùng lão giả nhưng có chút động dung, thậm chí có một cái thị nữ thấp giọng khuyên giải, dạng này trao đổi không có lợi lắm. Thiên đẳng thanh có giá trị cực cao, thuần huyết sinh linh mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải săn giết không đến, dù sao lần này tiến vào bên trong bí cảnh thuần huyết sinh linh vẫn có rất nhiều, bỏ lỡ cái này một đầu, lần sau săn giết chính là. Nhưng thiên đẳng thanh thảo có thể liền một bữa này. Rõ ràng đại công chúa hiển nhiên là tâm ý đã quyết, dưới cái nhìn của nàng, thuần huyết sinh linh giá trị xa xa tại thiên đẳng thanh thảo phía trên. Lão giả trở về một chuyến, khi hắn đi tới, trong tay nhiều một cái hộp, đem hắn sau khi mở ra, trong hộp nằm một gốc lập lòe mông mông tử khí tiên thảo. Linh khí nồng nặc tản mắt ra, mùi thơm ngát sông vào mũi, để cho người ta toàn thân lỗ chân lông thư giãn, toàn thân thư thái vô cùng. Đây cũng là thiên đẳng thanh thảo, một loại giá trị cực cao tiên thảo, phiến lá màu tím, bóng ánh trong suốt, tản ra nhàn nhạt bảo huy, dạo rực ra một chút xíu mùi thơm ngát. Ti ti lũ lũ màu tím sương mù vần quanh. Quả nhiên là tiên thảo, thế gian hiếm thấy. Trung quanh những người khác toàn bộ đều đưa cổ dài, nhìn chằm chằm trong hộp tiên thảo. Không ít người ánh mắt lộ ra thần sắc khác thường, vừa rồi đại chiến bọn hắn đều có tham dự, chỉ là cuối cùng đại công chúa ra tay rồi, thứ này rơi xuống trong tay nàng, đối mặt đại công chúa loại tồn tại này, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất là đại công chúa hộ vệ bên cạnh, chỉ có một phần nhỏ là hộ vệ, còn lại cũng là đuổi theo đại công chúa thiên tiêu. Có rất nhiều người là bởi vì ái mộ đại công chúa, mới lựa chọn đuổi theo nàng, điều này cũng làm cho bên người nàng hội tụ một đám cường giả khủng bố, ít có người dám trêu chọc. Trần Thanh ngay cả hộp cùng một chỗ lấy đi, tiếp đó đem thuần huyết vương giả thi thể giao cho bọn hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, đuổi xe màn cửa vậy mà vén lên. Từ trong bước ra một thiếu nữ ước chừng 20 tuổi, mặt trái xoan, lông mày cong cong, cái trán nóng ánh sung mãn, da thịt trắng như tuyết, chậm rãi bước liên tục, mềm mại bờ eo thon đong đưa, giống như rắn, vô cùng mềm mại. Nàng vóc người cực đẹp, hai chân thon dài thẳng tắp, đường cong chập trùng, thức tha động lòng người. Loại tương phản này làm cho Trần Thanh có một tí hơi hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng đại công chúa dáng vẻ là mười phần uy nghiêm, như băng như núi, kèm theo uy áp, nhưng chưa từng nghĩ là cái này một bộ tư thái. Đại công chúa một đôi ánh mắt linh động nhìn chằm chằm Trần Thanh, nhưng có hứng thú đi theo ta, giống như vậy thiên đẳng thanh thảo bao no. Đủ loại tài nguyên tu luyện công pháp bao no. Trần Thanh cười, mở miệng nói ra, nếu như ngươi có thể đưa ngươi chúng quanh 5-60 người toàn bộ giết, luyện thành vì ngưng huyết đại đan, để cho ta phục dụng, ta có thể cân nhắc đuổi theo ngươi một đoạn thời gian. Hắn lời này trực tiếp để cho đại công chúa chúng quanh hộ vệ cùng tùy tùng biến sắc. Liền xa xa hắn chủng tộc cũng thay đổi sắc. Lời này cũng dám nói ra, đơn giản chính là tà ma hành vi. Không kiêng nể gì cả, khó trách liền thuần huyết vương tộc cũng dám giết. Đại công chúa lại cười nói, ngươi liền không sợ trở thành thiên hạ người công địch sao? Vậy ta liền đem người trong thiên hạ luyện hóa, siêu độ bọn hắn vinh thăng cấp nhạc. Nói xong, Trần Thanh liền quay người rời đi. Đại công chúa nhìn chằm chằm Trần Thanh đi xa bóng lưng, khẽ cười nói, rất có ý tứ một người. Chương 235. Một đám gia súc cũng dám cùng ta gọi dầm dĩ. Chương 235. Một đám gia súc cũng dám cùng ta gọi dầm dĩ. Nơi xa, có khác thiên kiêu cùng dị tộc lựa chọn theo sau. Gốc kia thiên đằng cỏ xanh tại đại công chúa trên tay, bọn hắn có lẽ không dám cướp đoạt, dù sao đại công chúa bên người thực lực cường đại, vô luận là cá thể thực lực hay là đoàn đội ưu thế, bọn hắn cũng không là đối thủ. Nhưng bây giờ trong tay gốc cây này tiên thảo rơi xuống Trần Thanh, vậy thì không đồng dạng. Thế là liền có người động khởi tâm tư. Mặc dù đối phương nắm giữ chém giết thuần huyết sinh linh thực lực, nhưng bọn hắn thực lực cũng không yếu, hơn nữa nhân số đông đảo. Nửa ngày sau, một chỗ hang cổ, bên trong nằm đầy thi thể, tất cả đều là đuổi theo Trần Thanh mà đến, chuẩn bị đánh hắn chủ ý những người kia, ngược lại thành hắn vật duyên. Hắn đã đem cái kia một gốc thiên đằng cỏ xanh luyện hóa, đại nhật cổ kinh cuối cùng biểu hiện ra có thể để thăng. Tăng thêm phía trước những cái kia thiên tài địa bảo, hết thảy triệt tiêu gần tới 200 vạn vật duyên. Theo Trần Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 210 vạn vật duyên hóa thành kim quang ngươi lần nữa bế quan, bắt đầu tu luyện đại nhật cổ kinh, rất nhiều năm sau, cuối cùng đột phá thần hỏa đệ bát cảnh giới. Bên trong cái hang cổ, từng trận phong lôi vang động, mây mù vàng nóng phiêu miểu, tử khí bốc hơi, tỏa ra ánh sáng lung linh, duệ thải bành trướng. Một cỗ kinh người khí tức khủng bố tản mát ra, trung quanh manh thu toàn bộ đều kinh trốn, toàn bộ sơn lâm một hồi đại loạn. Sau một lát, Trần Thanh ánh sáng trên người thu lại, hắn rất mừng rỡ, chính mình lần nữa đánh vỡ hàng rào, đột phá một bậc thang, tu vi đột phá đến thần hỏa đệ bát cảnh giới. Người khác thậm chí muốn mấy năm, thậm chí mười mấy năm, có lẽ mới có thể đột phá một cảnh giới, mà hắn tại trong vòng vài ngày đã đột phá một cảnh giới, loại tốc độ này nếu là truyền đi, nhất định sẽ hủ chết một đám người lớn. Theo Trần Thanh khí thế trên người bày ra, động phủ trực tiếp nổ tung, cả người hắn phóng lên trời, phảng phất một cái đại bàng, lên như diều gặp gió, hắn quả nhiên không có đi xa. Xa xa đám người gặp được phóng lên trời thân ảnh, toàn bộ đều vô cùng giật mình. Bọn hắn cho là tên kia đã trốn xa, không nghĩ tới hắn vậy mà lựa chọn tại phụ cận bế quan. Trần Thanh vượt qua từng đạo sơn lĩnh, đi tới đại công chúa vị trí. Đây là một mảnh sơn cốc to lớn, mọi người cũng không có rời đi, còn rất nhiều dị tộc vương giả, cùng với một chút thuần huyết sinh linh ở đây. Bọn chúng người người thực lực cường đại, dường như đang thương nghị cái gì, đồng thời cũng tại chờ đợi cái gì. Đám người nhìn thấy Trần Thanh đi mà quay lại, xuất hiện lần nữa ở đây, đều rất giật mình. Phía trước nhiều người như vậy đuổi theo giết hắn, tất cả mọi người cho là hắn đã lọt vào cướp, hoặc trốn xa. Cho dù không có gặp nạn, cũng không dám trở lại nữa, không nghĩ tới hắn thật đúng là dám trở về, người người đều rất giật mình, đơn giản không thể tin được đây hết thảy. Thật đúng là để cho người ta kinh ngạc a, nhanh như vậy liền làm ra đột phá. Trong đó một cái vương tộc nhìn chằm chằm Trần Thanh khí thế trên người, rất nhanh liền đánh giá ra hắn vừa mới làm ra đột phá. Khó trách hắn phía trước phải dùng một đầu kia thuần huyết sinh linh trao đổi cái kia một gốc thiên đằng cỏ xanh, nguyên lai là vì đột phá sử dụng. Vốn là còn có một chút nhớ thương thiên đằng cỏ xanh người, trong lòng khẽ thở dài một cái, đáng tiếc. Ngươi là? Đúng lúc này, có người bỗng nhiên nhận ra Trần Thanh thân phận, ngươi là kiếm ma, ngươi chính là ma tăng, bị treo thưởng truy nã cái kia ma tăng, ta nhớ được ngươi bộ dáng. Đây là một thanh niên bộ dáng người tu luyện, một mặt kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Trần Thanh. Tương tại cái kia một hồi rừng rậm trong đuổi giết, hắn gặp qua Trần Thanh dáng vẻ, chỉ là về sau hắn cũng không có lựa chọn truy sát đi lên, bởi vậy mới trốn khỏi một kiếp. Nhìn thấy bây giờ Trần Thanh vậy mà cũng tiến vào, hắn vô cùng kinh ngạc, cũng rất chắc chắn. Theo hắn dứt lời, toàn bộ thung lũng người đều kinh hãi. Không ít người đều nghe nói qua, bên trong bí cảnh có mấy cỗ thế lực tại treo thưởng một cái gọi ma tăng người, treo thưởng vô cùng phong phú. Không nghĩ tới người này vậy mà xuất hiện ở đây. Liên đại công chúa đều kinh ngạc không thôi. Hắn chính là ma tăng. Bị tiểu muội nhìn chúng người, để cho Triệu Vương phủ cũng vì đó nổi giận người. Toàn bộ kinh đô lưu truyền tên của người nọ. Đại công chúa trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, rõ ràng đối với Trần Thanh sinh ra hứng thú nồng hậu. Thanh Trần Thanh nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt bình thản, tất nhiên bị nhìn thấu, hắn cũng sẽ không che giấu không tệ, ta chính là Trần Thanh, như thế nào, muốn cầm ta đi lĩnh thưởng. Thanh niên kia ngược lại không sợ hãi, hắn cũng dám ở thời điểm này chỉ ra Trần Thanh thân phận, tự nhiên là có nơi dựa dẫm. Quả nhiên, bên cạnh một cái trung niên bộ dáng người tu luyện chậm rãi đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Thanh, tính khí cũng không nhỏ, quả nhiên cùng trong truyền thuyết ma tăng hành vi mở dạng, đã ngươi đều đưa ra yêu cầu, để chúng ta bắt ngươi đi lĩnh thưởng, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhưng mà, trung niên nhân lời nói vừa ra, Trần Thanh liền ra tay rồi, một trưởng vỗ ra, thần quang tràn ngập, màu vàng thần quang như sóng lớn đồng dạng liền xông ra ngoài, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, đánh xuống đi hoành. Mặt đất chấn động, xuất hiện một cái cực lớn trưởng ấn. Trung niên nhân kia sớm bị trực tiếp đánh bể, khảm nạm ở trưởng ấn bên trong thật to gan, liền kim tộc người hầu đều dám giết. Mấy cái dị tộc thần sắc trong nháy mắt lạnh nhạt, một người trong đó mở miệng quát lớn. Trung niên nhân kia, còn có người thanh niên kia, là bọn chúng vừa mới thu tùy tùng, nói là tùy tùng, kỳ thực chính là người hầu. Người hầu bị giết, nó tự nhiên muốn ra mặt, bằng không còn thế nào chấn nhiếp những người khác. Ta chán ghét dị tộc, đáng ghét hơn gia súc, một đám gia súc cũng dám ở trước mặt ta kêu la om sòm. Tất nhiên thân phận bị nhận ra, Trần Thanh cũng sẽ không che giấu, nô ra bàn tay, năm ngón tay mở ra. Mênh mông và kinh khủng tràng ngực vô căn cứ hiện lên, giống như là một đạo kinh khủng trận pháp, đem cái kia một đám dị tộc toàn bộ bao phủ. Một cỗ khó lường vĩ lực đem bọn hắn giam cầm tại chỗ, không cách nào chuyển động. Ngay sau đó, kinh người thôn phệ lực lượng sinh ra, đem bọn hắn tất cả mọi người lơ lửng. Giờ khắc này, hẻm núi chung quanh tất cả thiên kiêu cùng chủng tộc rung động, cái này ma tăng thật đúng là kinh khủng, vẹn vẹn một trường liền cầm giữ tất cả dị tộc. Tất cả dị tộc đều luống cuống, cơ thể không cách nào chuyển động, thể nội thần lực và khí huyết đang bị rút ra. Một đám người cơ thể bị đè ép cùng một chỗ, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên giàn mua, tóc khô cạn. Rất nhanh, đám người liền bị hút khô tinh khí thần, khí huyết khô bại, hóa thành một bộ thây khô. Theo Trần Thanh một trường dung ra đi, tất cả thây khô bị chấn thành một miệng, theo gió phiêu tán. Người thành công để cho địch nhân bỏ xuống đồ đao, công đức vô lượng, Phật duyên thêm 79 vạn. Thể nội khiếu huyệt lần nữa thần hóa hơn 20 quả. Giờ khắc này, tất cả thiên tiêu cùng dị tộc hoảng sợ, trong lòng đều rung động. Cái này ngon nhân, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, trong lúc đưa tay liền diệt sát mười mấy cái dị tộc hảo. Giết hảo, không hổ là tiểu muội nhìn chúng người. Đại công chúa rất hưng phấn, cái này Trần Thanh không kiêng nể gì cả, thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quả cảm, vô cùng phù hợp khẩu vị của nàng, ngươi mạnh như vậy, nếu không thì gia nhập vào chúng ta à, chúng ta hành động chung, đem bên trong bí cảnh này tất cả dị tộc toàn bộ giết sạch. Ta đã nghĩ biện pháp liên lạc với một nhóm dị tộc, có Kim sư tộc, Kim bằng tộc, Ma tộc, bọn hắn phát hiện một chỗ mật địa, có một loại tông chí bảo ở nơi đó. Đến lúc đó ngươi giúp ta đem bọn nó bắt tới, ta dùng thiên tài địa bảo cho ngươi hồi đoái. Trần Thanh nghe ánh mắt sáng lên, lúc này đáp ứng tốt. Đến lúc đó lưu lại mấy cái nướng ăn, ta nướng thịt thủ đoạn thế nhưng là nhất tuyệt. Chương 236, hoặc là thần phục, hoặc là toàn bộ giết chết. Chương 236, hoặc là thần phục, hoặc là toàn bộ giết chết có thể. Đại công chúa gật đầu, thon dài thân thể và mẹo, chậm rãi bước liên tục, hướng về Trần Thanh đi tới, mỹ lệ đường còn kinh người đến lúc đó một lưới bắt hết bọn họ, luyện dược, nướng thịt, nấu canh nấu canh. Trần Thanh năm đấm, lạnh lùng nói. Trung quanh tiên tiêu cùng dị tộc nghe trong lòng cả kinh, lưng phát lạnh, đây quả thực là cái tuyệt thế ngon nhân. Ma vương tại thế đại công chúa lại mở miệng nói ra, trước tiên đừng hung ác như thế, ta cùng bọn hắn tạm thời đã đặt thành hiệp nghị, giờ khắc này vẫn là minh hữu, đi trước cướp cái kia một loại trí bảo, sau đó lại quay tới đối phó bọn hắn. Hai người không coi ai ra gì thương nghị, chỉ sợ người khác không biết. Trung quanh thiên tiêu cùng dị tộc nghe sợ mất mật, hai người thương lượng đối phó người khác thời điểm có thể khiêm tốn một chút hay không, ít nhất có chút người à. Ngay trước mặt dị tộc thương lượng như thế nào đối phó dị tộc. Trần Thanh cùng đại công chúa ngược lại cũng không sợ bị bọn hắn nghe thấy, loại này tạm thời liên hợp vốn chính là gánh hát rong. Chí bảo sau cùng cướp đoạt tất nhiên sẽ phát sinh đại chiến, ngược lại đến lúc đó đều biết trở thành địch nhân, coi như bọn hắn không đối phó những dị tộc kia cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Sau đó, Trần Thanh liền đi theo đại công chúa xuất phát, đi tới trong miệng hắn cái gọi là một mảnh kia thần tích. Nửa ngày sau, một đoàn người tiến vào một mảnh hoang nguyên, nơi này cỏ hoang đều có chiều cao hơn một người, người hành tẩu ở bên trong trực tiếp liền bị dìm ngập. Cũng may đoàn người này tu vi thấp nhất đều có thần hỏa đệ bát cảnh giới, toàn bộ đều lựa chọn tầng trời thấp phi hành, bao quát đại công chúa đổi xe cũng là tầng trời thấp phi hành. Trên cánh đồng hoang có rất nhiều hoang lang, hình thể to lớn, trên thân tản ra sát khí, toàn bộ đều phụ phục tại trong bụi cỏ, cẩn thận đề phòng. Mặt trời lặn nhuộm đỏ toàn bộ hoang nguyên, để cho mảnh này hoang nguyên nhìn càng lộ vẻ thê lương. Sau đó không lâu, một tòa hùng vĩ sơn mạch nằm ngang ở phía trước, to lớn vô cùng sơn mạch, giống như là bị cắt đứt thảo nguyên, vô cùng đột ngột. Chân núi, sớm đã có một đám sinh linh ở nơi đó chờ, cơ hồ đều là tới từ mỗi vương tộc, có một ít nhân loại thiên tiêu, nhưng số đông cũng là thuần huyết vương tộc cùng dị thú. Nhìn thấy Trần Thanh một đoàn người tới, toàn bộ đều nhìn chằm chằm, ánh mắt bên trong tràn đầy bất thiện. Thậm chí có dị thú trong mắt lộ hung quang, nhất là cầm đầu vài đầu dị thú, người người bất phàm. Tỷ như lông tóc kim hoàng sư tử, thể hình to lớn tụ nhân, còn có toàn thân như nham thạch tầm thường thạch nhân tộc, làn da kim sắc, toàn thân mọc đầy vảy màu vàng kim kim tộc người, trên đầu mọc ra ngân sắc sừng ngân giác dị nhân. Tại bọn hắn mỗi một cái sau lưng đều có một nhóm lớn tùy tùng, những người theo đuổi này chính là có dị tộc, chính là có dị thú, còn có rất nhiều nhân tộc thiên kiêu. Những này nhân tộc thiên kiêu cũng là các tộc thiên tài, bây giờ lại bị những thứ này thuần huyết sinh linh hàng phục, trở thành người làm của bọn họ, tùy tùng. Các ngươi tới quá chậm, đại công chúa, ngươi đến muộn. Cái kia Kim Mao sư tử mở miệng nói ra, rõ ràng rất bất mãn đúng lúc này, trong đó một cái đuổi theo Kim Mao sư tử nhân tộc thiên kiêu nhìn chằm chằm Trần Thanh, mở miệng nói ra, chính là hắn đã giết các ngươi tộc hoàng kim sư tử, sau đó đem hoàng kim sư tử nướng ăn. Tóc vàng sư tử nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong mắt tản ra hung quang, thì ra ngươi chính là cái kia giết tộc ta sư tử vàng nhân loại. Hắn toàn thân khí thế nở rộ, uy áp kinh khủng che đậy đi ra, để cho phiến thiên địa này toàn bộ sinh linh đều cảm thấy run rẩy. Cho ngươi một cái cơ hội, trở thành ta đây người hầu, bây giờ quỳ xuống hướng ta tuyên thệ hiệu trung. Trần Thanh thần sắc không biến, lãnh đạm nhìn chằm chằm Kim Mao sư tử. Hoàng Kim sư tử mùi vị không tệ, cũng không biết ngươi đầu này Kim Mao sư tử hương vị như thế nào, vừa rồi một hồi gấp rút lên đường, vừa vặn đói bụng. Kim Mao sư tử trong nháy mắt nổi giận, liền muốn động thủ, lại bị thụ nhân tộc ngăn lại. Thể hình to lớn thụ nhân mỉm cười nói, hà tất tức giận, càng là kiêu căng khó thuần người hầu, càng là có tính kiêu chiến, chỉ có dạng này có huyết tính người mới có thể trở thành ta hợp cách người hầu, vì chúng ta chinh chiến tứ phương. Đợi ta trước tiên đem bắt giữ hắn tới, vẫn là lúc trước cái kia đồ ước, người nào thắng hắn chính là người hầu của người đó. Trần Thanh lại tại lúc này mở miệng, không cần phiền toái như vậy, cho các ngươi một cái cơ hội, hoặc là trở thành người hầu của ta, hoặc là ta đem các ngươi toàn bộ làm thịt, dùng để luyện dược. Ha 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 ha. Mấy cái vương tộc toàn bộ đều nở nụ cười, phản phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Thấy vậy, Trần Thanh không còn nói nhảm, trực tiếp ra tay, một quyền đánh về phía thụ nhân, màu vàng quyền ấn giống như một tòa ngọn thần sơn màu vàng nóng, áp sập hư không, phát ra như kinh lôi vang dội, bộc phát ra kinh khủng thần uy. Mênh mông uy thế đem trên thảo nguyên cỏ hoang đều ép thành một mịn. Cự thạch bay loạn, trực tiếp nổ tung, rất nhiều thiên tiêu không chịu nổi loại này uy áp kinh khủng, nằm sấp trên mặt đất. Thụ nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Trần Thanh chạm tay một cái, nắm đấm bị oanh nứt ra, tích tích đáp đáp máu tươi nhỏ rớt xuống. Trần Thanh thừa thế mà lên, lại là một quyền, hắn giống như chân Phật đạp không mà đi, toàn thân kim sắc thần quang tràn ngập, một quyền đánh ra ngoài, đem thụ nhân trực tiếp đánh bay, miệng phun máu tươi đúng lúc này, bên cạnh đầu kia ngân sắc sinh linh ra tay rồi, trên thân lân phiến vậy mà rụng xuống, hóa thành mấy đạo ngân sắc quang mang, hướng về Trần Thanh bắn nhanh mà đến. Trần Thanh lấy nắm đấm đối cứng những thứ này ngân sắc quang mang, đem toàn bộ đánh bay, cuối cùng một quyền hướng về ngân sắc sinh linh anh kích tới phanh. Ngân sắc sinh linh sắc mặt biến đổi lớn, mặc dù chặn Trần Thanh một quyền này, nhưng cũng bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, trong miệng tràn ra máu tươi, chỉ bằng các ngươi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng thu ta làm người hầu. Thanh Trần Thanh mở miệng, cười lạnh nói, một đám gia súc, còn dám đảo ngược thiên cương. Đầu kia Kim Mao sư tử cũng nhịn không được nữa, trực tiếp ra tay, màu vàng ánh sáng che mất thiên địa, gầm lên giận dữ, sơn hà chấn động. Trần Tình trong lòng hơi kinh hãi, sư tử này tu vi chính xác kinh khủng, cao hơn chính mình ra mấy cái đẳng cấp, hơn nữa huyết mạch thuần khiết, thực lực không thể khinh thường. Hoàng Kim sư tử nhào tới, mang theo thiên uy một dạng sức mạnh, mênh mông vô cùng. Ngay cả đại địa đều không chịu nổi loại lực lượng này, trực tiếp đã nứt ra. Nó vung ra móng vuốt, hướng về Trần Thanh tấn công tới. Móng vuốt kia phảng phất nặng hơn vạn cân, huyết sát khí tức phách người, mang theo vô tận uy thế cùng cuồng mãnh cương phong. Trong nháy mắt liền có thật nhiều người không đứng được, bị cương phong quát ngã trái ngã phải, thậm chí có người bị trực tiếp hất bay ra ngoài. Trần Thanh diện hóa La Hán quyền, một đạo kim sắc quyền ấn phảng phất hóa thành một toàn núi lớn, hướng về đối phương liền trấn áp đi qua anh. Năng lượng kinh người nổ tung, phảng phất có một ngôi sao ở đây nổ tung, trong giữa hai bên đang kinh người năng lượng nhanh chóng tiếp cận, triển khai cận chiến. Sau một khắc, càng kinh khủng hơn thần uy bạo phát đi ra, nơi này phảng phất xảy ra kinh thiên nổ lớn, đại địa sụp ra, sụp đổ, cực lớn hòn đá bị cuốn bay lên trời. Giữa hai bên nhanh chóng chiến đấu, đủ loại kinh người thần thuật bày ra, để cho chung quanh tất cả mọi người ngẩn người. Cái này nhân loại thiếu niên đơn giản mạnh không giống như đồn đại, một người đối kháng mấy đại vương trong tộc thuần huyết sinh linh, kích thương hai cái, cùng một cái khác đấu lực lượng ngang nhau.